Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là vì sao họ già đi rất chậm. Trong khi chúng ta thấy có rất nhiều người cái sự già nua lão hóa của họ rất là nhanh. Nói đến đây tôi nhớ có một lần Hòa Thượng nhắc đến khi Ngài đi họp ở Liên Hợp Quốc có rất nhiều các tôn giáo bạn hỏi Ngài là vì sao mà Ngài trẻ hóa đến như vậy, không già. Hỏi Hòa Thượng rằng Ngài có biết bí quyết gì vậy? Ở trong Phật Pháp của Ngài có mật pháp gì hay không? Họ nghĩ rằng chắc là trong Phật Pháp có luyện một cái võ công, một cái nội công gì đó mà làm cho trẻ mãi không già. Thật vậy, chúng ta thấy Hòa Thượng năm 80-85 thì da của Ngài cũng giống như một, có thể nói như là một đứa bé căng mịn. Nhưng hoàn toàn là không có một chút bổ dưỡng nào nha. Không phải vậy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta Hòa Thượng sẽ có nhiều chất, dùng nhiều chất bổ dưỡng. Chúng ta ngày nay còn dùng chất bổ dưỡng, Hòa Thượng thì Ngài hoàn toàn không dùng bổ dưỡng gì cả. Nếu ai cúng dường thì Ngài cũng đều gửi tặng hết. Thì lúc đó nhiều người hỏi Hòa Thượng là vì sao Ngài trẻ đến như vậy? Có cái bí quyết gì hay không? Họ muốn học cái mật pháp gọi là trẻ mãi không già đó. Thì Hòa Thượng với nói rằng bí quyết của tôi là gì? À, ăn chay và tâm thanh tịnh. Người ta nghĩ rằng chắc phải là có một cái luyện công gì đó thì nó mới trẻ như vậy. Cũng có người hỏi rằng hòa thượng luyện công gì mà có được cái sức khỏe như vậy. Thì lên sẽ mở công phu, luyện cái công phu gì lên sẽ mở công phu. Thì lúc đó ngài đang giảng kinh Kim Cang. Ngài nói tôi đang giảng Kim Cang Bát Nhã Công. Nghe Kim Cang Bát Nhã Công nghe nó hoành tráng. Thật cả thế gian là như vậy. Người ta cứ nghĩ rằng phải có một cái mật pháp gì đó, liền gọi là Kim Cang Bát Nhã Công. Tại vì ngài đang giảng kinh Kim Cang cho nên ngài đang gọi là dùng Kim Cang Bát Nhã Công. Kim Cang Bát Nhã Công là gì? Thì cũng chỉ là tâm thanh tịnh. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả những cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nhất thiết hữu di pháp như mộng nguyện bào ảnh. Tất cả pháp hữu di đều như là như mộng, như huyễn, như bọt nước, như sấm chớp. Nếu mình nhìn thấy tất cả những cái gì mà nó có hình tướng thì đều như giấc mộng, như bọt nước. Bọt nước thì thế nào? Sóng biển đánh lên thành bọt nước, cái là rất nhanh nó tan đi. Bọt nước là bong bóng nước đó. Chúng tôi thấy nó, mình chơi cái trò chơi mà thổi bong bóng đó, nó bay rất nhiều bong bóng. Nhưng mà sao? Nó rất nhanh tan vỡ. Thì gọi là bọt nước. Sấm chớp thì sao? Ta nhìn thấy chân trời nó xoẹt lên một cái. Xoẹt lên một cái, xong nó mất. Ta nhìn thấy tất cả mọi việc, mọi vật. Ta nhìn thấy được cái chân tướng sự thật đó mà ta không dính mắt nó. Có người ta sẽ dĩ mà đau buồn sầu khổ là vì người ta làm chấp nó, mọi thứ nó đều là thật. Chính vì cái thứ mọi thứ nó đều là thật đó mà cho nên nó buồn khổ, buồn lo, cho nên là máu già, thế thôi. Nếu mình nhìn thấy mọi sự việc sự vật, mình thấy được, mình hiểu rõ được chân tướng của nó thì để mình đừng có dính mắc nó. Chúng ta thấy những gì, những sự việc sự vật xung quanh ta, chúng ta đều làm chấp cả, đều cho nó là thật. Bởi vì bài trước, hôm trước chúng ta học cái bài mà họ nói yêu mình đó, cũng đừng tin. Họ nói họ ghét mình cũng đừng cho là thật. Đó đều là giả. Cho nên mình thấy đa phần là mình nghe người ta nói lời ngon ngọt yêu thương thì mình cho mình chấp cho mình tin đó là thật ngay. Hay mình nghe người ta nói những lời không vừa lòng Phật ý mình, cái tự nhiên mình cho nó là thật ngay. Cho nên là mình bị lôi cuốn, bị chạy theo. Đó gọi là dính mắc, là chấp trước. Những cái nguyên nhân đó đã làm cho chúng ta mau già. Bao nhiêu người gặp ngài đều hỏi ngài vì sao ngài trẻ đến như vậy, ngài hoan hỷ đến như vậy, ngài vui tươi đến như vậy, lúc nào ngài cũng cười. nghĩ rằng hòa thượng sẽ có cái mật pháp gì đó, cái công pháp gì. Ngài nói, tôi chẳng có một cái mật pháp gì cả, ngoài cái ăn chay trường và giữ tâm thanh tịnh. Ăn chay là để thanh lọc cái, giữ cho thân nó trong sạch. Còn tâm thanh tịnh là giữ cho nội tâm của mình nó không ô nhiễm, thân tâm không ô nhiễm. Một con người mà muốn khỏe mạnh thì thân không để nó bị ô nhiễm, thân cũng không ô nhiễm, thân tâm đều không ô nhiễm, thì người đó mới có, mới trẻ, mới lâu già được. Còn ngày nay chúng ta thấy có người chúng ta, đại chúng xã hội luôn, thân tâm ô nhiễm đến nghiêm trọng. Vừa rồi đó các vị thấy, cũng là ngộ độc thực phẩm, như cái vụ bún riêu chay đó, thật ra nó không đáng chút nào cả. Cho nên từ lâu tôi đi đâu là tôi đem cơm theo, đem đồ ăn theo, đơn sơ đảm bảo. Hãy đem theo cái nồi, một thùng nước, là cứ hái rau nấu mình ăn. Tự nhiên đi ăn một cái tô bún thôi mà bị nhiễm độc đến mức mà gần như gần chết. Nếu mà không cứu vô cứu cấp kịp thời thì đó là nói ô nhiễm về thân. Chung quanh chúng ta hàng ngày ta tập hợp rất nhiều sự ô nhiễm vào, mà ta không có đề phòng. Thân đã ô nhiễm nghiêm trọng, mà tâm thì sao? Tâm thì còn ô nhiễm nghiêm trọng hơn nữa. Đố kỵ, ích kỷ, tham sân si, ngạo mạn, nhất là cái tâm mà ngày hôm qua chúng ta học, tự vĩ vi thị, tự cho mình là biết, mình biết hơn người, mình làm hơn người rồi, cho nên là không muốn tiếp nhận, không muốn nhìn thấy để học tập, để trau dồi. Cái tâm đó thì hòa thượng nói mế dầu dao khờ chiêu là không còn thuốc gì để cứu nữa. Thật ra người ta lầm chấp cả một đời nha, người ta lầm chấp cả một đời, người ta sai phạm cả một đời, nhưng mà khi người ta được, người ta chịu tiếp nhận, người ta chịu học tập, người ta chịu quay đầu, người ta rất là nhanh. Còn những cái hạng người mà tự vĩ vi thị rồi, hãy không thể nào cứu được, vì có nghe đâu. Người khác có nói đi chăng nữa, có khuyên nhủ chi chăng nữa, người ta nói nước đổ lá môn, nước đổ lá khoai đó. Sợ nhất là cái hạng người đó, mà đâu đó cũng là bóng dáng của chúng ta. Rõ ràng tôi thấy có nhiều người cả một đời lầm chấp, cả một đời tạo nghiệp sai phạm, nhưng khi họ quay đầu thì họ thật sự quay đầu. Còn những người cũng biết tu hành nhiều năm nhưng mà cuối cùng thì vẫn tà tà tạo nghiệp. Thế gian gọi là bị lờn thuốc. Mình bây giờ là bị lờn Phật Pháp, không có trân trọng lắm. Nhiều người ta mới nghe, mới tiếp nhận, người ta hết sức là trân trọng. Những sai phạm trước đây người ta chịu, rồi người ta hoàn toàn cắt đứt, bỏ đi, không tái phạm. Cái mà sai phạm mà không chịu tiếp nhận, không chịu sửa, chính là tự hủy vi thị, là tự cho mình biết. Thì phải nói là đúng như Hòa Thượng nói, không còn thuốc gì để cứu. Gần đây tôi tiếp nhận, tôi tiếp cận mấy người, họ cứ nghĩ mình tài năng lắm, nhưng mà xử lý việc rất là sai. Nhưng mình nói không chịu nghe, vẫn ngoan cố cho cái thấy của mình là đúng. Chấp trước như vậy thì đúng là Hòa Thượng nói, không có thuốc gì để cứu. Cho nên hỏi, thân đã ô nhiễm mà tâm thì ô nhiễm nghiêm trọng cỡ đó, thì con người ta làm sao mà không mau già? Rất nhanh, già sẽ rất nhanh. Nhiều khi mình tưởng giữ tâm thanh tịnh, nghe Hòa Thượng nói ăn chay trường, giữ tâm thanh tịnh. Ồ, vậy tốt rồi, mình cũng ăn chay trường đấy, giữ tâm thanh tịnh, tâm mình cũng thanh tịnh rồi. Nhưng mà cái mặt mình càng lúc thấy càng xấu, không biết tại sao. Tại sao tác dụng của không có tác dụng như Hòa Thượng, mà tác dụng ngược lại. Nghe Hòa Thượng nói cái tiêu chuẩn này, ăn chay trường, giữ tâm thanh tịnh, mình hai cái điều này mình đang làm rồi, chắc chắn mình cũng sẽ trẻ như Hòa Thượng. Nhưng ai ngờ đâu, cái gọi là cái biển hiệu của mình nó càng lúc nó càng xấu. Cho nên mọi người phải hết sức là phải xem những cái hạn chế, như cái thấp nhất, như cái sự ô nhiễm của thân. Tâm phải gàn lọc, ở nơi thân này phải đặc biệt chú ý rồi. Bây giờ không thể xem thường được nữa. Khi mà tôi tăng, gọi là tích cực trồng rau, trồng các thứ, mình mới thấy được rằng những thứ mình trồng, mình ăn, nó khác hoàn toàn với cái thứ ở ngoài mua về. Ăn vô là có kết quả ngay. Hôm nào đó đi công việc bận rộn, biết cái quán nó làm một rất là kỹ lưỡng, mà mình vô mình ăn cũng chỉ là ăn hết sức là thận trọng. Thế mà ăn vô về vẫn bị nó thôi, giá như mà nó như vậy thôi, nãy mình nhịn đói luôn cho nó. Thì mình mới biết rằng hết sức cẩn trọng. Tôi nói là gì? Bệnh là tự miệng mà vào, mà họa cũng từ miệng mà ra. Nạp vô cho thân thể này thì những thứ không tinh sạch. Tống ra cho thế gian thì những thứ tham sân si của mình, những thứ coi như là cái tâm niệm xấu ác của mình. Người ta mới, người xưa nói bệnh là từ miệng mình vào, họa thì cũng từ miệng mà ra. May là nó có một cái miệng, phải hai cái này. À, mắt có hai, lỗ mũi có hai, lỗ tai có hai, tai cũng có hai, chân cũng có hai, đúng không? Miệng có một cái à, chứ mà hai cái miệng nữa thì thôi đại họa. Đúng là cái cấu tạo của thiên nhiên cũng hay với hai. Mắt hai con mắt là để chi? Để phải nhìn cho rõ. Tai hai lỗ tai phải lắng nghe cho nó tường tận. À, hai cái cánh tay là phải chi? Phải siêng năng, phải tháo giác, phải nỗ lực. À, miệng thì một cái thôi, ăn ít thôi, nói ít thôi. Cho nên mình tưởng rằng hòa thượng, cái bí gọi là cái bí quyết của hòa thượng là ăn chay, giữ tâm thanh tịnh. Ăn chay của ngài là ngài đúng là ngài ăn chay đấy, đa phần thì ngài ăn. Hòa thượng tuyệt đối không bao giờ uống trà, uống những cái nước mà nó nước ngọt. Nhà chỉ uống nước lọc. Ngày ăn thì ngày cũng nói đó, thường xuyên ăn những ăn rau, ăn cháo. Thì những thứ đó thì nó sẽ rất là tiêu hóa rất là nhanh. Ở đây tôi có 20 mét vuông rau thủy canh thôi. Mà bây giờ nếu ra tập trung mà để cắt thì cũng được một thùng xốp to. Cải con ở trên vàng nhỏ cũng đang chờ để lên. Nhưng mà cắt đi một thùng xốp thì sẽ có cải con để lên. Bây giờ đang làm thêm một cái vàng ở phía trước, gần gấp đôi nữa. Cho nên nhiều khi bây giờ nó đi đâu nhát đi là vậy. Làm tất bật làm suốt ngày. Nhưng nó muốn đi, sắp đi đâu đó thì bắt đầu nghe nó nhát. Nhát đây không phải là thân thể nó lười nhát, mà những cái ăn uống nó không được gọi là đơn giản tinh sạch như hoàn cảnh của mình đã tạo. Có gì đâu thì một miếng đồ kho đi ra cắt mà một bó một hai ba cây cải, hai ba cây ngò rồi là một bữa ăn thôi. Hai ba chai mấy giấy su xuống đem vô hấp, lấy nước su làm canh, thế đó sức khỏe sang trọng gì đó. Mình đi nơi khác nó không có những gì vậy, cho nên mình nhát. Cho nên hòa thượng nói muốn mình lâu dài ít bệnh thì đừng để cho thân nó ô nhiễm và tâm nó ô nhiễm, thế thôi. Tưởng là mật pháp gì, không có mật pháp gì hết. Thế gian thì cứ phải dưỡng bệnh, phải tẩm bổ. Thật sự là có nhiều người cũng mua cho tôi rất nhiều thứ. Nhưng mà xin lỗi là Tôi không có nhớ đêm ngủ. Không có nhớ đêm ngủ. Hằng ngày những cái thuốc mà nó gọi là thuốc mà kêu bằng gì? Cái bệnh nó thuộc về nó cố tật rồi thì phải uống, không uống này thì nó không làm việc được. Thì phải uống thôi. Chứ còn những thứ bổ dưỡng thì không nhớ mình mà uống. Chúng ta thấy mọi thứ đều phải cân bằng. Chúng ta không biết cân bằng cho nên chúng ta mới bị bạo bệnh. Như tôi trước đây đó là cứ đam mê ở trong cái dịch thuật. Một ngày 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng là chuyện rất nhỏ. 16 tiếng là thường xuyên. Mình nghĩ rằng mà mình làm Phật Pháp thì mình sẽ có công đức, Phật sẽ gia hộ. Nhưng mình đúng là đó là cái ý niệm sai. Mình sẽ cân bằng cơ thể. Cái đầu của bóng tay mà nó đã đau buốt rồi, lấy băng keo qua, lấy cái băng để mà mình đứt tay đó, mình có cái băng lại, rồi xong đánh tiếp. Băng lại mà bó lại rồi xong đánh tiếp. Mà lúc mà nó đau nữa, mà nhiều ngày như vậy chứ không phải một ngày, nhiều tháng như vậy chứ không phải là một tháng. Cho nên mình, hai bàn tay nhìn thấy rất là ngon lành, nhưng không sử dụng, không còn sử dụng di tính được. Tức gọi là tức quyền, gọi là bây giờ không bao giờ gõ được nữa. Mình gõ nó coi như là đau tim, tim nó nhói gì, tim gì gần như là sắp chết. Thì đó là do mình không có cân bằng. Những cái bệnh mà nó trở thành là trước đây không hề có những cái bệnh cố tật đó, bệnh gọi là bệnh, người ta nói là bệnh hậu đó. Không có. Bây giờ sau một thời gian mình sử dụng mình nó không có điều độ, trở bệnh không thể qua, không thể nào gọi là bệnh, không thể khỏi được. Nó trở thành là cố tật. Cho nên mọi người còn trẻ phải hết sức là cẩn trọng, phải điều thân điều tâm. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng mình sẽ có những cái thuốc bổ, có những cái mình sẽ chuẩn bị để có những cái bệnh viện tốt, để có gì mình sẽ đến bệnh viện đó. Đừng bao giờ có ý niệm đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình lo mình nhiều thứ bổ dưỡng. Thật ra không phải không cần có, nhưng mà không nên quá trọng tâm với nó. Cái bổ dưỡng nhất chính là tâm thanh tịnh. Cố gắng làm sao hóa giải tất cả những cái nội tâm của chính mình. Đừng để nó vướng bận. Và thử này, có nhiều người để dành tiền. Để chi? Để khi có bệnh uống thuốc. Mà thử này, như vậy thì chắc chắn là phải bệnh thôi. À, mình không uống, mình không bệnh làm sao uống thuốc? Vậy thì sở cầu không như nguyện rồi. À, cái tiền này bệnh để uống thuốc, cho nên quyết định phải bệnh để uống thuốc. À, để dành tiền. Rất nhiều những người các cụ cứ hỏi ra thì phải để dành tiền uống thuốc chứ. Nhưng mà không ngờ là mình đó là mình ninh nguyện cái số tiền này là phải để uống thuốc, cho nên nó phải bệnh để uống thuốc. Còn cái tiền này trước đây để uống thuốc thôi, bây giờ đi đem cho người ta uống thuốc hết đi. thấy người ta bệnh cho người ta uống thuốc hết thì mình đâu có bệnh. Tiền mình để thay gì mình để mình uống thuốc, mình cho người ta đi uống thuốc hết. Anh như vừa rồi có các cụ đó, đem hết ra cái tiền để dành cho mình, đem để ủng hộ, gọi là tiền để chống dịch. Nói tiền này để tiền để ủng hộ, tiền để các anh chống dịch. Đó. Hoàng sao làm sao mà mình cải đổi cái tâm của mình? Thành bại hơn thua, tốt xấu, được mất, nó không dính bận, dùng không dính bận ở trong tâm ta. Cứ tận trách nhiệm là được. Phải tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Ở thế gian mình cũng nghe người ta coi gì, được mất bại thành, bỗng chốc quá hư vô, bỗng chốc quá hư vô. Cái tâm của mình đó sao mà được mất bại thành, thành bại đó, được mất, được và mất, bại và thành, bỗng chốc quá hư vô, quá hư không đó. Nó không dính bằng trong tâm thì tâm thanh tịnh cái gì đâu. Mà tâm thanh tịnh thì nó sẽ rất lâu. Cái thân tứ đại thì nó phải theo cái định luật tuần hoàn, thành trụ hoại không. Sinh lão bệnh tử nó là định luật rồi. Sinh ra già đi, rồi bệnh, rồi chết, nó chắc chắn rồi. Nhưng mà mình sẽ làm cho nó chậm đi, chậm đi hết mức có thể. Chứ không phải là mình thì đang làm cho nó già đi hết mức có thể. Chúng ta làm cho nó già đi rất nhanh. Mỗi một ngày mình giận hờn là mỗi một ngày mình làm cho mình già đi. Mỗi một ngày mình lo buồn, sẽ được mất, sự thành bại, sự hơn thua là chúng ta đã tàn phá đi thân và tâm chúng ta. Chúng ta hãy lấy cái cách sống của Hòa Thượng, Ngài rất là tuyệt vời. Nếu mình làm được việc, chúng sanh có phước. Mình đã hết sức lực mình làm, mình tận tâm tận lực rồi, mà mình làm chưa tốt thì dạy gì, chúng sanh chưa có phước thế thôi. Chứ không phải nó mở trường ra rồi canh cánh trong lòng đây rồi không biết có học sinh đến không nữa. Tốn quá trời tiền, nhiều tiền rồi, bây giờ mới mở ra tháng đầu 2-3 chữ, tháng sau 2-3 chữ, tháng sau nữa 2-3 chữ, 3-4 tháng mới có 5-6 chữ, 7-8 chữ gì. Lúc đó là mặt mày nhìn thấy biết liền à, lo buồn. Tao cần thiết vậy thì mình đã tận lực rồi, chúng sanh chưa có phước thì thôi vậy. Thật sự ngày nay chúng ta để quán chiếu là xem, chúng sanh thích nghe gạt chứ không thích nghe phiền. Cái trường học nó tốt vậy đó, dạy có người ta tốt vậy đó. Có cái trường nào mà dạy ra mà học trò biết làm, biết nói lời yêu thương, biết quỳ lại cha mẹ đâu, không có. Nhưng mà những cái trường mà học phí 8 triệu, 16 triệu thì đến, nhưng mà không có chỗ mà phải đăng ký lắm, khó lắm mới được. Mình thấy cái chuyện này để cho nói cho mọi người nghe nha. Hòa thượng giảng pháp nha, những cái đĩa trên mạng tôi nhìn vào tôi xót xa luôn. 15 người, 17 người, 17 lượt xem, 20, 25 lượt xem, trời trời. À, vài chục lượt xem. Một cái tên mà nói khoác, nói cái bằng nói văn bột mép. 50.000 lượt xem, 70.000 lượt xem. Đấy, thế mới biết rằng họ thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Mà mấy ngày nay câu lạc bộ gì đó báo chí gầm rộ, sáng nay tôi nhìn thấy hàng ngàn người tháo chạy. Toàn là những người có tiền, họ thích được tăng bốc, họ thích được tán dương. Mà những cái câu lạc bộ vậy, hàng ngàn người theo, nhưng còn cái lớp học đạo đức, học vấn dạy con, học vấn làm người nhìn vào lẹt quẹt. Những lớp học của mình tôi cũng lén lén tôi lên tôi ngồi tôi nghe đó chứ, nhưng mà tôi thấy cái phong khí đó, nó không có. Không có khóc, cái gọi là không có phong khí học tập. Lớp học chủ nhật, tối chủ nhật, lớp học tối thứ hai, lớp học tối thứ năm. Thấy nó gọi là người ta không có phong khí học tập, nó lẹt quẹt. Đạo đức thánh hiền Phật pháp không có cái sức mê, gọi là không có sức hấp dẫn. Vì sao vậy? Vì lên học toàn nghe bị chửi không à, cho nên nghe nó như bị mắng vậy đó. À, người bị khùng sao mà sáng tối sáng nào cũng lên bị nghe bị mắng. À, mình thấy tại vì mình cảm giác như mình có sai phạm thì mình cảm giác mình bị mắng. Cái câu lạc bộ nào mà không có nói đến cái những cái lỗi lầm, mà chỉ tán dương những cái khen ngợi gì, nói về những cái chuyện, cái sự coi như là gọi là tầm cao trí tuệ cái gì đó, năng lực siêu nhiên con người, cứ toàn là cho người ta những cái năng lực siêu nhiên không à. À, không có chỉ ra những cái lỗi lầm. Cái quan trọng anh bỏ được nhiều tiền là anh siêu nhiên. Anh đóng góp được nhiều tiền nhất là anh siêu nhiên. Không cần phải sửa lỗi lầm. Thì người ta thích lắm, người ta đông. Đó. Còn nơi nào mà bị chỉ nơi nào mà bị chỉ lỗi lầm vậy thì không thích đến. Nghe hoài nó chán. Tại sao? Sao mình ở đâu mình cũng lỗi hết trơn vậy? Sao mình chỗ nào mình cũng sai phạm hết vậy? À, cho nên là thôi không nghe là tốt. Tốt nghiệp sớm. Ấy bà thường nói cái câu mà thích nghe gạt không thích nghe khuyên. Mình tưởng dường như đơn giản, mình đâu có bị gạt đâu. Ai bị gạt chứ không phải mình. Nhưng mà thật ra lời khuyên chân thật không phải thích nghe. Nghe người ta tán tụng thì thích nghe. Trước đây tôi nghe cái câu lạc bộ đó, tôi nghĩ chắc cũng có những người tốt họ làm để cho lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà càng lúc tôi nghe tôi thấy nó cảm thấy nó sao sao vậy. Nó không đúng, hình như nó không đúng. Thì cuối cùng bây giờ nó đã diệt cái sai gà tới. Cho nên chúng ta làm việc lợi ích cho mọi người. Nếu chúng ta phát tâm làm, ta chân thật làm là được. Còn người có đến được hay không, có tiếp nhận nhiều hay không, đó là việc của họ, của nghiệp của họ, không cách nào hơn được. Có 5 cháu dạy tốt 5 cháu, có 10 cháu dạy tốt 10 cháu. Lúc nào mà chúng ta không còn đủ sức nữa thì đóng cửa nghỉ. Thánh thì còn phải dẹp tiệm để nó tới mình. Thế gian gọi là dẹp tiệm, thánh hiền phải dẹp tiệm ở đó, tới mình. Rõ ràng người ta bài bác thánh hiền thì thánh hiền dẹp tiệm chứ sao. Thích Ca Mâu Ni Phật người ta không ai nghe nữa thì cũng phải dẹp tiệm thôi. Phật Bồ Tát người ta còn chê được không chê mình. Những lời dạy của Khổng, của người xưa mình thấy 113 điều ở trong đại, ở trong chuẩn mực của người xưa. Các cô giáo cực khổ dạy con người ta tốt mà người ta đến hỏi. Thời đại hiện đại rồi mà bây giờ dạy đạo đức như vậy đó, có làm cho con cả của tôi nó yếu hèn hay không, nó nhu nhược hay không? Trời đất ơi, các cô giáo nó không dám trả lời. Chứ gặp tôi thì gì vậy, thì về nhà dạy đi, đem cái trường nào mà nó mạnh mẽ đó, nó đánh cha đánh mẹ đó, nó coi cha mẹ như đầy tớ đó, thì đem về cho nó học. Các cô giáo nhà mình không dám. Nếu mà hỏi tôi sẽ đem về dạy đi. Coi cái trường nào mà dạy mà nó coi cha mẹ như là tài tớ đó, nó không còn biết kính trọng người, người lớn, người chứ không biết kính trọng thầy cô giáo, không biết trọng trưởng bối đó, thì đi học. Còn ở đây là phải là dạy để cho biết con người, phải biết làm người. Cho nên mình thấy rõ ràng cái câu Hòa Thượng nói, con người ngày nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Tưởng chừng như vậy, nhưng mà lần lần mình mới thấm thía. Cho nên chúng ta đừng có chọn cái giải pháp nào khác hơn. 5 đứa dạy 5 đứa, 7 đứa dạy 7 đứa, dạy cho tốt. Lúc nào không duy trì nổi nữa thì dẹp tiệm. cái tiếng thế gian gọi là dẹp tiệm à, dẹp tiệm thôi. Có vậy thì tâm mình nó mới thanh tịnh được, chứ không thì chúng ta cứ lo được lo mất. Đặc biệt là chúng ta đặt cái ta vô trong đó, ta làm thì phải thành công. Trời ơi, Phật Bồ Tát còn làm không thành công, thánh hiền làm cũng không thành công ở đó. Mà mình bây giờ mà với cái tâm con người hiện tại như thế này, Phật Bồ Tát đến cũng không thành công. Ai có nghe đâu mà thành công. Nhưng Phật Bồ Tát không phải như mình đâu, mà các ngài đến để dẹp tiệm. Vì các ngài biết được căn tánh chúng sanh, các ngài biết được cách, các ngài biết được quán cơ. Cho nên là các ngài có nên đến hay không là các ngài biết trước rồi, đâu có dẹp, đâu phải đợi dẹp tiệm như mình. Các ngài đâu có tự cưỡng cầu mà đến đó. Biết rằng căn tánh chúng sanh không thể tiếp nhận, các ngài không bao giờ đến. Còn chúng ta thì ta làm phải được. Cho nên ta cưỡng cầu. Phiền não, khổ đau cũng từ nơi sự cưỡng cầu đó. Rồi cuối cùng chịu không nổi thì phải dẹp tiệm. Dẹp tiệm là do cái tâm cưỡng cầu của chúng ta thôi. Chứ Phật Bồ Tát thì các ngài không bao giờ có bị dẹp tiệm là gì? Các ngài không có đến. Biết chúng sanh chưa đủ duyên thì các ngài chờ, đứng bên cạnh đó mà chờ. Chờ trong bao lâu? Chờ vô lượng kiếp vẫn chờ. Đó mới là thật sự tâm của Phật Bồ Tát. Chúng sanh không nghe thì đứng chờ, bên cạnh mà chờ. Chờ vô lượng kiếp vẫn chờ. Còn chúng ta thì tài năng như ta, tiền của như ta, làm là được. Cho nên mới ôm phiền não. Cái lý do mà làm cho người ta già đi, già đi nó cứ rất nhanh, là có hằng, có vô số những lý do làm cho người ta mau già. Mà đừng nói thì người ta làm cho mình mau già. Mình nói người ta không, mình tưởng ai không phải mình, nhưng mà thật mình phải nói là có rất nhiều lý do làm cho mình mau già, mau chết, mau bệnh, mau già, mau chết. Nên có rất rất nhiều lý do. Tại sao Hòa Thượng trẻ như vậy? Hòa Thượng có thể nói là lúc nhỏ, Hòa Thượng nói lúc nhỏ rất vất vả, cho nên là ảnh hưởng của suốt 60 năm trường, ngài bôn ba khắp nơi nữa. Cho nên năm 9, ngoài 95 tuổi bắt đầu ngài đã suy yếu. Chứ nếu mà ngài nói, nếu như ngài lúc nhỏ mà ngài có được biết được sự bảo dưỡng, thì ngài cái thân tứ đại đó nó không phải mau già như vậy. Lúc nhỏ của ngài rất là vất vả. Có lúc ngài cũng nói mà, lúc nhỏ không biết cách bảo dưỡng. Chứ nếu mà tôi biết cách bảo dưỡng từ nhỏ thì đến bây giờ cái thân này có thể sử dụng được lâu hơn. Rõ ràng là sau năm 95, 94, 94, 93, 94 ngày vẫn còn rất là khỏe. 95 bắt đầu thấy suy yếu. Và năm nay 96 thì ngày đã. Tết nay chúng ta thấy không, ngày không có. Chỉ nói vài câu, người ta ghi âm lại. Chứ không có có cho thấy hình ngài. Không cho thấy hình ngài cũng đó cũng là vì không sợ, không nỡ để chúng sanh đau lòng. Cái sự già nua của ngài, yếu ớt của ngài, mọi người động tâm á, cho nên là nên cái Tết, cái lời chúc Tết năm nay là truyền hình Hoa Tạng thì lấy cái một câu chúc của ngài đó, chứ không có ghi hình. Nhưng mà cả một đời của ngài chúng ta thấy làm việc vô tư vô cầu, việc tốt thì tốt, chúng sanh được phước. Muốn làm mà việc không làm được, làm chưa tốt, vì chúng sanh chưa có phước. Mình thì tận tâm tận lực rồi, nhưng mà người mà việc không thành thì thôi, chúng sanh không có phước. Cho nên đó là cái yếu tố mà làm cho người ta lâu dài đấy. Còn mình thì khắc ý làm phải tốt, phải thế này, phải thế kia, phải thế nào. Đức Hòa Thượng nói câu mình nghe: người chân thật học Phật, ăn trường chay, tu định huệ, thân tâm thanh tịnh. Một người mà thân tâm thanh tịnh thì không thể không chỉ tinh thần được, được đầy đủ, bảo mãn là đầy đủ. Cái thân gọi là nhục thân này nó cũng không dễ gì lão hóa, nghĩa là cái lão hóa nó sẽ rất chậm. Hòa Thượng nói lão hóa thì không thể nào, không thể tránh được. Thế nhưng sự già yếu nó sẽ rất chậm, không giống như người thông thường. Người thông thường thì ta thấy 60 là ta thấy đã già rồi. Qua 70 thì một cái sự già nua rất rõ ràng. Cho nên muốn già, cái già nua nó chậm đi thì thân tâm phải thanh tịnh. Một con người mà thân tâm thanh tịnh thì tinh thần đầy đủ. Tinh thần đầy đủ là tinh thần có gọi là tinh thần đầy đủ, đầy trí tuệ. Thân tứ đại thì nó sẽ ít bệnh, thậm chí là không có bệnh. Như Hòa Thượng đó, Hòa Thượng không có bệnh. Cho nên xét cho cùng thì có người đã nằm trong cái định luật sanh lão bệnh tử, lớn như vũ trụ này cũng vẫn còn nằm trong định luật thành trụ hoại không. Nhưng mà cái tác động của nó để làm cho già, bệnh, chết rất nhanh, yếu tố của người. Con người ngày nay chúng ta thì yếu tố mà làm cho nó già, bệnh, chết rất nhanh. Định luật đó thì không thể thoát khỏi rồi, nhưng mà chúng ta lại làm cho nó nhanh hơn, chứ không phải là ta làm cho nó chậm đi. Chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.